Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Kính thưa quý ông bà anh chị em, với một quốc gia, uy quyền hay quyền lực của một chính phủ có được từ hai cách. Cách thứ nhất là xây dựng uy tín của chính phủ đó nhờ lòng tin của người dân qua chính sách an sinh xã hội, qua đường lối lãnh đạo khôn ngoan của những người đứng đầu chính phủ. Còn cách thứ hai là củng cố sức mạnh của quân đội, mà tiêu biểu là hệ thống công an, nhà tù, dùi cui và họng súng. Đất nước nào xây dựng uy quyền dựa trên lòng tin của người dân, thì quốc gia đó sẽ có thái bình giàu mạnh, người dân được bảo vệ, được tôn trọng và được tự do. Quý ông bà, anh chị em kính mến, uy quyền của Đức Giêsu cũng là chủ đề của lời Chúa hôm nay. Ở bài đọc 1, tác giả thư Hebrew xác quyết rằng Thiên Chúa đã trao quyền lãnh đạo cho Đức Giêsu, để nhờ đó con người được dẫn tới nguồn ơn cứu độ. Và quyền lãnh đạo này có được nhờ sự phục vụ và hiến dâng mạng sống, nhờ thái độ vâng phục tuyệt đối vào chương trình của Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng, Thánh Marco kể cho chúng ta, sau khi nghe Đức Giêsu giảng dạy và chứng kiến phép lạ người thực hiện, dân thành Capernaum khẳng định: Giáo lý thì mới mẻ, người giảng thì uy quyền. Giáo lý thì mới mẻ, bởi vì nó không chất thêm gánh nặng trách nhiệm hay trói buộc trong luật lệ vô hồn. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Đức Giêsu vừa thực hiện những phép lạ để chữa lành, vừa hướng dẫn một thái độ sống mới, đặt nền trên tình yêu, tha thứ và phục vụ. Và chính người là mẫu gương sống động cho thái độ sống này. Với quyền năng của Thiên Chúa, Đức Giêsu không biến con người thành nô lệ, không cai trị bằng hình phạt hay luật pháp hà khắc. Nhưng ngược lại, người chữa lành những thân phận tật nguyền, nâng đỡ những con người tội lỗi và an ủi những kẻ u sầu. Uy quyền của Đức Giêsu không khiến người ta sợ hãi, nhưng đem lại bình an vì trở thành bạn hữu, trở thành anh em của người. Như chính Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ, thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân. Những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Như vậy, quyền bính đối với Đức Giêsu chính là sự phục vụ và là sự phục vụ cho đến cùng. Ước mong sao hội thánh của chúng ta ngày càng uy quyền trước muôn dân muôn nước. Thứ uy quyền được xây dựng trên yêu thương vị tha, quảng đại và phục vụ. Và thứ uy quyền đó cần có sự đóng góp của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con bằng một đời sống yêu thương và phục vụ đến cùng. Xin cho con can đảm và khôn ngoan trước cám dỗ của xác thịt thế gian, để góp phần xây dựng uy quyền nước Chúa bằng lòng trắc ẩn, vị tha và phục vụ. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha rửa tội cho 13 trẻ em nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Sáng Chủ nhật, mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép rửa tội cho 13 trẻ em tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa. Đây cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Thói quen này đã được các vị giáo hoàng thi hành từ 40 năm nay nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Phần lớn các trẻ em được rửa tội là con cái của các nhân viên tại Vatican, tất cả đều dưới 1 tuổi. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa bí tích rửa tội như một sự tái sinh và ngày rửa tội như một ngày sinh nhật của chúng ta, vì ngày đó chúng ta được tái sinh vào đời sống Kitô. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bậc cha mẹ hãy dạy và nhắc nhở cho con cái biết ngày rửa tội của các em để cảm tạ Chúa vì được ơn trở nên Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ về trách nhiệm của cha mẹ và những người đỡ đầu giúp các em được tăng trưởng tinh thần, dạy con cái cầu nguyện. Trong buổi lễ, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, đã phụ giúp Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại bàn thờ. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Linh Mục Đoàn tĩnh tâm và mừng tất niên. Một khởi đầu mới là chủ đề buổi tĩnh tâm tháng Giêng năm 2023 của Linh Mục Đoàn Tổng Giáo Phận Sài Gòn diễn ra vào sáng thứ Năm, mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo Phận. Đây cũng là ngày tất niên và mừng năm mới của Linh Mục Đoàn Tổng Giáo Phận. Vào lúc 8 giờ, các linh mục đã có mặt trong nhà nguyện cổ, cùng nhau lần hạt mân côi, rồi lắng nghe Đức Tổng Giáo Mục Giuse Nguyễn Năng giảng tĩnh tâm. Triển khai chủ đề một khởi đầu mới, Đức Tổng Giuse trước hết cho thấy những thay đổi trong lối sống và văn hóa của con người sau thời đại dịch, hướng chiều theo chủ nghĩa cá nhân, hậu quả là tham lam, ích kỷ, bóc lột, chủ nghĩa khoái lạc, hậu quả là làm biến, sa đọa, nghiện ngập, và chủ nghĩa tối thiểu, hậu quả là an phận, tầm thường. Những quan điểm sống này dẫn đến hủy hoại cơ thể, trái tim, tâm trí và tâm hồn. Từ đây, Đức Tổng Giuse nhắc nhở các linh mục cũng phải thay đổi như một khởi đầu mới tốt đẹp, ngược lại với triết lý sống nguy hại trên đầy, phải đi từ từng hành vi tốt dẫn đến thói quen trở thành lối sống, định hình tính cách, đưa đến thành công lâu dài trong đời sống mục vụ. Đức Tổng khuyên các linh mục noi gương Chúa Giêsu trong từng hành vi của mình để có thể tăng trưởng toàn diện theo năm tháng, tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, củng cố đời sống nội tâm, dành nhiều thời giờ để nguyện gẫm, cầu thánh thể, bảo vệ tính chất thánh thiên của phụng vụ, tăng trưởng trong cách tư xử, dễ thương dễ mến hơn với mọi người, tăng trưởng trong cách phân định, khôn ngoan nhiều hơn, tăng trưởng trong sinh hoạt mục vụ, nhiệt tình loan báo tin mừng, thực thi lòng thương xót và kiến tạo một hội thánh hiệp hành, gặp gỡ, lắng nghe, phân định. Sau đó, Linh Mục Đoàn suy gẫm, cầu nguyện riêng, xét mình, xưng tội, cầu thánh thể và cùng nhau đọc kinh trường. Kế đó, cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân đã đại diện Linh Mục Đoàn chúc mừng Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Công Trác, tân giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đồng thời chúc các Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Bình Mẫn, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng và Đức Cha Phụ Tá Giuse. Buổi tĩnh tâm tháng Giêng và mừng tất niên của Linh Mục Đoàn Tổng Giáo Phận Sài Gòn kết thúc lúc 11:30 với bữa cơm thân tình trong sảnh đường cạnh hội trường lớn của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận. Tin La Habana, Cuba. Hội đồng giám mục Cuba chuẩn bị kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo thứ hai. Hội đồng giám mục Cuba đã mời Đức Hồng Y Beniamino Stella, nguyên sứ thần tòa thánh tại Cuba, đến nước này từ ngày 19 tháng Giêng tới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai tại Cuba, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng Giêng năm 1998. Cho đến nay, trang mạng của Hội đồng Giám mục Cuba chưa công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Hồng Y Stella. Đức Hồng Y năm nay 81 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Cuba,
từ ngày 15 tháng 12 năm 1992 đến ngày 11 tháng 2 năm 1999, rồi được chuyển sang Colombia. Năm 2007, ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám đốc trường ngoại giao tòa thánh trong 6 năm, cho đến ngày 21 tháng 9 năm 2013, thì được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ giáo sĩ và thăng hồng y năm sau đó, 2014. Khi làm tổng trưởng, ngài đã trở lại viếng thăm Cuba từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba. Theo tin không chính thức, Đức Hồng Y Stella sẽ viếng thăm 11 giáo phận tại Cuba và lên tiếng trong một số sinh hoạt văn hóa, cũng như chủ sự thánh lễ tại tất cả các nhà thờ chính tòa của 11 giáo phận tại Cuba. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Tổng Giáo phận Hà Nội họp mặt tất niên đón xuân Quý Mão. Sáng thứ Sáu, mùng 6 tháng Giêng vừa qua, tức là ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần, mọi thành phần dân Chúa quy tụ về ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận Hà Nội, hội ngộ tất niên và chào mừng xuân mới Quý Mão 2023. Ngày hạnh ngộ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhờn, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, Quý Linh Mục Đoàn, Quý Nam Nữ Tù Sĩ, Trùng Sinh và gần 800 quý chức đại diện từ 189 giáo xứ trong Tổng Giáo phận. Ngày tất niên đón xuân mới của Tổng Giáo phận trùng vào dịp Linh Mục Đoàn Tổng Giáo phận tham dự kỳ tĩnh tâm cuối năm tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu ngày gặp mặt, các tổng đại diện Anton đã thay lời cho Quý Linh Mục Đoàn bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Lorenzo và có những lời chúc tốt đẹp nhất trước thềm xuân mới. Cách riêng, các tổng đại diện cũng chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse nhân dịp kỷ niệm 20 năm giám mục và 5 năm sứ vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong giờ chia sẻ, Đức Tổng Giuse đề cập đến những định hướng mục vụ sẽ được thực hiện trong 5 năm tới đây tại Tổng Giáo phận. Cụ thể, năm 2023, canh tân đời sống đức tin cá nhân. Năm 2024, canh tân các hội đoàn. Năm 2025, canh tân phục vụ. Năm 2026, canh tân giáo dục đức tin. Và năm 2027, canh tân sứ mạng tông đồ. Kế đó, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ huấn từ với khoảng 800 quý chức đại diện cho hơn 350.000 tín hữu trong Tổng Giáo phận. Thánh lễ tạ ơn sau đó do Đức Tổng Giuse chủ sự diễn ra vào lúc 10 giờ tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận. Đầu thánh lễ, vị đại diện quý chức thay lời cho quý hội đồng mục vụ các giáo xứ dâng lên tâm tình cảm tạ tri ân nhân dịp tất niên và mừng năm mới tới quý đấng vật. Cách riêng là ông chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse nhân kỷ niệm 20 năm tấn phong giám mục và 5 năm sứ vụ tại Tổng Giáo phận. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse có lời chúc tốt đẹp nhất tới mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện và qua các vị đại diện, ngài cũng gửi lời chúc xuân tới mọi thành viên trong các giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn và mừng tất niên kết thúc lúc 11 giờ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tin Somalia. Đức cha Bertin lên án khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Đức cha Giorgio Bertin, giám quản trong tòa giáo phận Mogadishu, thủ đô Somalia, lên án hai vụ khủng bố bằng hai xe bom hôm 4 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Mahas, làm cho 35 người chết, phần lớn là các thường dân, trong đó có các phụ nữ và trẻ em. Thủ phạm vụ khủng bố này là lực lượng Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab. Trong vụ này, có nhiều người bị thương và nhà cháy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Chamberlain nhận định, với những vụ khủng bố này, các dân quân Hồi giáo không hề trở nên mạnh hơn, và đó chỉ là một phản ứng đối với sự mất mát của họ trong vùng. Al-Shabaab trước đây kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Somalia. Năm 2011, nhóm này bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu. Một số người tị nạn, kể cả các bác sĩ, kiến trúc sư và những người chuyên nghiệp khác đã trở về quê hương. Do vậy, vẫn luôn có những vụ khủng bố của những thành phần cực đoan. Hồi đầu tháng 10 năm ngoái, có một vụ khủng bố bằng bom ở Mogadishu làm cho gần 100 người chết. Richard Burton kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh và nói rằng cần có sự kiên trì và phối hợp nhiều hơn giữa các lực lượng Somalia và quốc tế. Richard Burton gửi ý, năm nay 77 tuổi, thuộc dòng thánh Pomboni, được các thánh cha Gioan Paulo thứ hai bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Djibouti ở vùng sừng của Phi Châu năm 2001 và kiêm nhiệm giám quản tông tòa Mogadishu bên Somalia. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Đức cha phụ tá Du Xe dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Chiều thứ bảy, mùng 7 tháng Giêng vừa qua, tổng đoàn giáo sứ chính tòa tổng giáo phận Sài Gòn đã hân hoan chào đón Đức Tân giám mục phụ tá Du Xe Bùi Công Trác, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn để dâng thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với đức cha phụ tá Du Xe có linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, linh mục Phêrô Kiều Công Tùng trưởng ấn, quý linh mục phó sứ chính tòa và một số linh mục trong tổng giáo phận. Mở đầu thánh lễ, đức cha phụ tá Du Xe đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa ban trong cuộc đời, nhất là hồng ân thánh chức giám mục mới lãnh nhận 4 ngày trước đó. Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài và dâng thánh lễ này cầu nguyện cho tất cả mọi người trong và ngoài tổng giáo phận, những người đã giúp đỡ cho tổng giáo phận, cầu nguyện cho các giám mục, linh mục trong giáo phận, các linh hồn ông bà, cha mẹ và tất cả các linh hồn đã qua đời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse đã giải thích ý nghĩa của lễ hiển linh. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và tỏ mình ra cho tất cả mọi người không trừ ai. Thiên Chúa muốn mọi người đón nhận ơn cứu độ để được hiệp thông vào đời sống tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Bài tin mừng nói đến ba tâm tình của ba vị đạo sĩ, ba bài học rút ra để sống nền thánh. Thứ nhất, phải lên đường. Để đến Bethlehem, để đến nước trời, chúng ta phải lên đường, chấp nhận đi vào cửa hẹp, hy sinh, vác thánh giá. Lên đường, nhắc chúng ta nẻo đường thánh giá mỗi ngày, chiến đấu với thánh giá thiêng liêng, với bản thân, xác thịt và thế gian. Trên nẻo đường thánh giá, phải cậy dựa vào Thiên Chúa giúp ta chiến thắng, nếu không, chúng ta sẽ thất bại thảm thường. Dõi theo ánh sao, các vị đạo sĩ đã đi theo ánh sao. Mỗi người Kitô hữu phải dõi theo Đức Kitô là ánh sao của nhà Gia-cóp mà tiến bước lên đường. Dõi theo ánh sao còn phải sống lời Chúa, vì lời Chúa là ngọn đèn cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tiến dâng lễ vật, ba nhà đạo sĩ đã dâng lên Chúa hài nhi những lễ vật quý giá mà họ có, vàng, nhũ hương và mộc dược. Chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa, lễ vật của chúng ta là những yếu đuối, những tội lỗi, những người thân yêu, tất cả những gì chúng ta có, và xin Chúa thánh hóa. Cuối thánh lễ, linh mục tổng đại diện đã chúc mừng đức cha phụ tá Du Xe trong phòng ân giám mục, đồng thời chúc mừng năm mới đến đức cha phụ tá Du Xe và mọi người hiện diện. Thánh lễ kết thúc với phép lành của đức cha phụ tá Du Xe.
lâu, xin cho chúng con liên kết với nhau. Lời cầu của Chúa xin cùng Chúa Cha, trải dài ngàn năm vẫn hằng thiết tha. Cho chúng con nên mô, cho chúng con nên mô. Hiệp nhất nỗi khát khao Chúa hằng mong đợi, tình yêu thương hiệp nhất giúp vượt qua dòng có cuộc nhân để trở nên dấu chỉ cho muôn dân.
Như cây rừng nhờ sát cánh bên nhau mà vượt qua giông bão, như đàn én nhỏ nhờ giang cánh tựa vào nhau đã có thể vượt qua những hành trình trốn lại mùa đông dài nhiều hải lý, để sống tốt niềm tin, để rao giảng và đem tin mừng đến cho những anh chị em xung quanh. Người tín hữu chúng ta, ngoài sự trợ lực của ơn Chúa, chúng ta rất cần đến người khác. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trải nghiệm của một khách hành hương. Vào tháng 5 năm 2005, tôi có cơ hội được đi hành hương Roma, đế đô của giáo hội. Trên đường trở lại quê nhà, đoàn chúng tôi gồm các nữ tu lại có dịp đến kính viếng linh địa mẹ Fatima Bồ Đào Nha. Trước khi lên đường, trong một dịp tình cờ, tôi được biết tại quảng trường trung tâm Đức Mẹ Fatima có một con đường mang tên con đường sám hối. Để đi trên con đường này, thay vì đi bình thường, khách hành hương thường đi bằng hai đầu gối. Nghe rồi tôi thao nức, ước gì mình được đi trên con đường hồng phúc ấy. Hiểu lòng tôi, Đức Mẹ đã đưa tôi tới đây, và bây giờ con đường ấy đang hiển hiện trước mắt tôi. Tôi đơn sơ thưa với Đức Mẹ, Mẹ ơi, con thực sự muốn đi con đường sám hối này, nhưng đi một mình thì ngại quá. Cầu nguyện xong, mẹ cho tôi ngay một bạn đồng hành. Chị bạn hỏi tôi, này, con đường trước mắt chúng ta là đường gì mà lạ vậy? Vì giữa một quảng trường rộng lớn lát đá đen theo hình trôn ốc, lại xuất hiện một con đường lạ ráng xi măng trơn tru, bóng láng. Tôi cắt nghĩa cho chị. Chị đề nghị, hay quá, hai chị em mình cùng đi nhé. Chúng tôi cùng đi trong kinh lặng và cầu nguyện với chuỗi hạt mân côi. Đi được khoảng 50 kinh, thì cảm giác đau buốt không chỉ nơi hai đầu gối, mà theo sống lưng lên tới đầu. Tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhìn sang chị bạn, tôi thấy chị tay cầm tràng hạt, miệng thì thầm những lời kinh, hai đầu gối vẫn lê đều trên đường, sốt sắng và kiên trì. Tôi tự nhủ, chị bạn đi được, tại sao mình lại không? Cố lên chứ, mẹ ơi xin đến giúp con. Cứ thế, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng đến được cuối đường bên linh đài của mẹ. Lúc này, hai đầu gối tôi rướm máu. Cầu nguyện tạ ơn mẹ rồi, tôi quay sang cảm ơn chị bạn. Không ngờ chị lại bảo tôi, mình cũng muốn cảm ơn chị, vì nếu không nhìn thấy sự sốt sắng và kiên trì của chị, thì mình đã bỏ cuộc rồi. Nương tựa nhau trong niềm tin, chúng tôi đã tới đích. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu không có một Ignacio với tình bạn chân thành đã cảm hóa chàng thanh niên Francisco Đài Cát và nhiều tham vọng trở lại sống niềm tin sâu xa, bền vững, thì giáo hội hôm nay sẽ không có thánh Francisco Xavier, nhà truyền giáo nhiệt thành của miền châu Á chúng ta. Nếu không có trái tim bao dung và cảm thông của Barnaba dành cho Marco khi đón nhận và nâng đỡ ông trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất với thánh Paulo, thì hôm nay chúng ta cũng không có thánh tử Marco với tin mừng thứ hai mang tên Ngài. Bản thân mỗi chúng ta, ngay từ trong trứng nước, chúng ta đã nhờ ba mẹ mới đến được giếng thánh rửa tội đón nhận đức tin theo ngày tháng, nhờ bầu khí đức tin của giáo xứ, của các hội đoàn, của các lớp giáo lý, đức tin của chúng ta lớn lên, nhờ đức tin kiên trung bền vững của giáo hội. Với bề dày sống và minh chứng niềm tin của mình trải dài hơn 2.000 năm, với bao chứng nhân cả sống chết cho niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đứng vững trước bao cám dỗ và thử thách. Qua những cái chết anh dũng để bảo vệ đức tin của các thánh tử đạt, qua những mẫu gương sống đức tin trong đời thường của nhiều vị thánh và nhiều chứng nhân đức tin khác của những người đang sống bên cạnh ta, ngay trong thời đại của ta, tất cả đã trở nên ngọn lửa hồng soi dọi, thắp sáng và hâm nóng niềm tin chúng ta, là dòng suối mát gạn đục hơi trong đức tin của chúng ta vào Chúa. Đấy là chưa kể đến cả một kho tàng phụng tự, giáo hội nuôi dưỡng đức tin chúng ta mỗi ngày qua các thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, cũng như các nghi thức thờ phượng khác. Tóm lại, đức tin chúng ta có được lớn lên và vững mạnh, trước hết là do ân tụng Chúa ban, thứ đến là nhờ sự nâng đỡ, trợ giúp của nhiều người. Đến lượt mình, chúng ta cũng có bổn phận sống đức tin cách triệt để, hân hoan và trung tín được thể hiện bằng việc làm cụ thể trong đời sống, bằng những dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em cách quảng đại, để những kẻ quanh ta nhờ đó mà đón nhận đức tin và sống đức tin của họ khác tôn mạng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho chúng con. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con tiếp đoàn kết với nhau, giúp nhau ngày càng sống đức tin cách cụ thể, kiên trung và tấn trọng. Amen.
Tình yêu thương hiệp nhất khắp sáng lên dấu chỉ được trời. Tình yêu thương hiệp nhau xóa sạch bao ngăn cách mọi nơi, mở lòng ra trong tình thương trao ban lòng bình an muôn người sống mãi hòa, mở lòng ra trong tình thương trao ban lòng bình an muôn người sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.